Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tài xế Uber đồng loạt đình công trên khắp cả nước. Hãng tin 7 News đưa tin, hàng trăm tài xế Uber đã ngừng làm việc và tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp cả nước để kêu gọi mức lương cao hơn. Các cuộc đình công đã được tổ chức trên khắp các thành phố thủ phủ vào ngày 27 tháng 8 để phản ứng với việc Uber giảm giá vé mà hành khách phải chi trả ở mức trung bình 3% trên toàn quốc. Tuy nhiên, một số tài xế cho biết những thay đổi trong cách tính giá vé đồng nghĩa với việc giá vé sẽ giảm 30% ở một số địa điểm. Các nhóm gồm nhiều tài xế đã biểu tình ở Brisbane cũng như tại các sân bay ở Adelaide và Melbourne và không rõ hoạt động này sẽ kéo dài bao lâu. Hành khách tại các sân bay ở Adelaide và Brisbane được thông báo hành trình của họ sẽ bị chậm trễ nếu họ đặt xe qua Uber. Những người biểu tình tại sân bay ở Adelaide khuyến khích các tài xế Uber hãy hủy chuyến đi đã lên kế hoạch trước và tham gia vào cuộc đình công. Hành khách cho biết, giá vé Uber đã tăng gấp đôi vì có ít xe hơn trên đường phố. Theo Hội đồng Công đoàn Úc, các tài xế Uber dự kiến sẽ được tăng lương lên tới 5,39 đô la một giờ hoặc lên tới 95 đô la một tuần khi dự luật khắc phục lỗ hổng có hiệu lực vào tháng 11 năm nay. Thế nhưng, với việc Uber giảm giá vé, bất kỳ lợi ích nào đối với các tài xế cũng sẽ bị hạn chế. Hãng tin The Age đưa tin, Sở Giáo dục bang New South Wales đã mở một cuộc điều tra khẩn cấp sau khi phụ huynh và học sinh có thể tiếp cận sớm với kết quả bài thi vào các trường chuyên năm nay. Hơn 100 thí sinh thi vào các trường chuyên đã có quyền truy cập trái phép vào trang web của Sở Giáo dục bang New South Wales và xem kết quả thi của chính mình, bao gồm việc liệu các em có được nhận vào trường hay không và liệu các em có được đưa vào danh sách dự bị hay không. Kết quả chính thức của kỳ thi vào các trường chuyên có tính cạnh tranh khốc liệt được công bố vào chiều ngày 23 tháng 8. Một con số kỷ lục là 18.500 học sinh đã tham dự kỳ thi năm nay, cạnh tranh để giành lấy khoảng 4.200 suất học lớp 7 tại các trường chuyên có thành tích cao của tiểu bang vào năm 2025. Một phát ngôn viên của Sở Giáo dục bang New South Wales cho biết, sau khi chính quyền bang biết được thông tin về việc học sinh xem trước kết quả thi của các em, thì địa chỉ website của sở đã bị đóng và chỉ sau khi kết quả thi được công bố chính thức, thì địa chỉ website mới được mở lại. Ảnh chụp màn hình kết quả bị rò rỉ và hướng dẫn cách truy cập để xem kết quả thi của từng thí sinh đã được chia sẻ trên nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Xiaohongshu. Một phân tích mới đây cho thấy giáo viên, y tá và nhân viên chăm sóc trẻ em phải tiết kiệm hơn một thập kỷ để tự mua nhà. Theo một mô hình nghiên cứu của Thư viện Quốc hội được Đảng Xanh ủy quyền thực hiện, để tiết kiệm đủ tiền đặt cọc mua một căn nhà có giá trung bình tại Úc, thì một giáo viên tiểu học sẽ phải mất 12 năm tiết kiệm và một y tá sẽ phải mất 11 năm để tiết kiệm đủ tiền đặt cọc. Hãng tin Yahoo News cho biết, một nhân viên chăm sóc trẻ em thường có thu nhập 61.300 đô la một năm và phải chờ tới 31 năm mới tiết kiệm được đủ tiền đặt cọc. Người phát ngôn của đảng xanh Marcella Mather cho biết, cha mẹ đơn thân làm việc trong 10 ngành nghề phổ biến nhất, không đủ khả năng mua nhà và không thể đảm bảo độc lập về tài chính. Để thanh toán hết khoản nợ vay thế chấp, những cá nhân làm việc trong 10 ngành phổ biến nhất cũng có khả năng rơi vào tình trạng căng thẳng về nhà ở, vì họ phải trích ra hơn 30% thu nhập của mình cho các khoản chi trả dựa trên xu hướng tăng trưởng tiền lương và giá nhà dài hạn. Khả năng chi trả mua nhà vẫn là một vấn đề chính trị khó khăn. Trong đó, đảng lao động đang gặp trở ngại trong việc hợp pháp hóa chương trình hỗ trợ mua nhà và giảm thuế xây nhà để cho thuê vì sự phản đối của liên đảng và đảng xanh. Chính quyền bang Victoria đang cung cấp thêm nhiều căn nhà ở gần nơi làm việc, phương tiện đi lại và dịch vụ tại 10 khu ngoại ô quan trọng trên khắp Melbourne, bao gồm Broad Meadows, Camberwell Junction, Chadstone, Epping, Frankston, Moorabbin, Nerree, North Essendon, Reston và Ringwood. Vào hôm 22 tháng 8 vừa qua, thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen, cùng với giám đốc sở kế hoạch Sonia Kilkenny đến khu vực Camberwell Junction để công bố giai đoạn tiếp theo trong chương trình Activity Centers, đồng thời công bố các kế hoạch dự thảo cho từng khu ngoại ô vừa nêu. Theo chương trình thí điểm của chính quyền bang, việc quy hoạch cơ cấu kéo dài và phức tạp tại các khu ngoại ô sẽ được rút ngắn thời gian từ tối đa 5 năm trong một số trường hợp xuống còn khoảng 12 tháng, cung cấp nhiều nhà ở hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo dự thảo quy hoạch, quy định về chiều cao và ranh giới sẽ có sự khác biệt để phù hợp với từng khu vực. Nhìn chung, trung tâm thương mại của các khu ngoại ô sẽ được bố trí các tòa nhà cao hơn và các dự án phát triển lớn hơn. Tại khu vực Camberwell Junction, chiều cao tối đa được đề xuất ở trung tâm thương mại sẽ tăng từ 6 tầng lên 12 tầng. Chính quyền bang cũng sẽ tiến hành tham vấn các bên liên quan về lợi ích mà các trung tâm thương mại có thể được hưởng từ lộ trình phê duyệt quy hoạch hợp lý hơn. Trong khi nhiều người trong chúng ta siêng năng kiểm tra danh sách thành phần thực phẩm về lượng đường, muối và chất bảo quản, thì những thực phẩm mà chúng ta mua ở siêu thị thường được đóng gói bằng hóa chất mà nhà sản xuất không tiết lộ. Theo một nghiên cứu mới được công bố bởi Viện Nghiên cứu Jonah Briss, nổi tiếng thế giới, thuộc Đại học Adelaide và Quỹ Mineral của tỷ phú khai thác mỏ Andrew Forrest, những hóa chất này sau đó có thể di chuyển vào trong cơ thể và gây bệnh. Các nhà khoa học đã xem xét hàng ngàn dạng hóa chất di chuyển ra khỏi các loại nhựa thông thường mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc. Các nhà khoa học cũng đối chiếu kết quả của 52 nghiên cứu đối với hơn 1,5 triệu người, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, người trưởng thành và phụ nữ mang thai. Nghiên cứu cho biết, không chỉ có hóa chất từ bao bì thực phẩm mới có thể di chuyển vào trong cơ thể chúng ta, mà còn có cả hóa chất từ vật liệu xây dựng, quần áo và thậm chí cả thiết bị điện. Nghiên cứu cho biết, có rất nhiều loại hóa chất được sử dụng trong sản xuất, nhưng chỉ có rất ít sự minh bạch dành cho người tiêu dùng để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Một báo cáo mới đây cảnh báo rằng người lao động tại Úc có thể bị sa thải nếu họ không đồng ý thực hiện các xét nghiệm y tế xâm lấn, bất chấp những thay đổi được đề xuất đối với luật pháp về quyền riêng tư. Nghiên cứu của Viện Australia Institute được hãng tin Yahoo News công bố mới đây đã xem xét trải nghiệm của những người lao động trong lĩnh vực khai thác mỏ, những người bị buộc phải xét nghiệm máu trong quá trình tuyển dụng mà không có nhiều lời giải thích. Tác giả của báo cáo nhận thấy các cải cách luật pháp về quyền riêng tư được đề xuất, bao gồm việc kiểm tra công bằng và hợp lý, sẽ chưa đủ nghiêm ngặt để hạn chế hoạt động này. Những phát hiện này được đưa ra trong cùng tháng xuất hiện những thay đổi đối với đạo luật quyền riêng tư, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Úc theo như cam kết của Bộ trưởng Tư pháp Matt Raffles. Báo cáo có tên là No Blood, No Jobs đã xem xét trải nghiệm của những người thợ điện, những người được các nhà tuyển dụng trong ngành khai thác mỏ yêu cầu cung cấp mẫu máu. Báo cáo cho thấy luật về quyền riêng tư hiện hành không rõ ràng và phức tạp, đồng thời cảnh báo một số người sử dụng lao động đã bắt đầu thu thập thông tin y tế nhạy cảm như một bước thường lệ trong quy trình làm việc của họ. Những thay đổi đối với đạo luật quyền riêng tư của Úc dự kiến sẽ được đưa ra trước Quốc hội trong tháng này, sau khi quá trình xem xét bắt đầu vào năm 2020 và có những ý kiến phản hồi lên chính phủ vào năm 2023.
Làm thế nào để nấu một bữa ăn đa dạng món ngon, đủ đầy dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm? Cách hay ở ngay đây rồi! Siêu thị Super Value có nhiều ưu đãi hàng tuần cho các loại thực phẩm. Đủ món từ thịt heo, bò, cừu, gà, rau củ và trái cây cho đến các loại bánh ngọt. Thực phẩm dồi dào, giá siêu tiết kiệm, quý khách sẽ thoải mái lên thực đơn theo ý thích. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối tại địa chỉ 260 Taylor Road, Delahay. Đặt hàng tiện lợi ngay tại website supervalue.com.au/catalog. Thực phẩm tươi xanh, mùa nhanh giá chất tại Super Value.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Cocoa A&B Nutrition được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp.
Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Coco & Me Nutrien là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Coco Professional Blood Coco cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Coco A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Các làn đường sẽ bị đóng ở cả hai hướng trên xa lộ Greensboro giữa đường Elder và Pauley Parade ở Watsonia từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Hai. Tìm kiếm Big Bill để biết thêm thông tin.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Từ ngày 26 tháng 8, người lao động ở Úc có quyền từ chối trả lời email, cuộc gọi từ ông chủ của mình ngoài giờ làm việc mà không sợ bị phạt nhờ vào một luật mới vừa được áp dụng. Luật này nhằm bảo vệ cuộc sống cá nhân của nhân viên khỏi sự xâm lấn của công việc. Điều đã trở nên phổ biến hơn kể từ khi dịch COVID-19 làm mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Theo luật mới này, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc công việc có rời giấc không cố định, người sử dụng lao động không thể yêu cầu nhân viên trả lời ngoài giờ làm việc. Luật không cấm sếp liên lạc với nhân viên, nhưng người lao động có quyền từ chối không đọc hay phản hồi hoặc liên lạc với sếp ngoài giờ làm việc mà không cần bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 15 người lao động trở lên. Nếu có tranh chấp, Ủy ban Lao động Công bằng của Úc sẽ quyết định liệu việc từ chối của nhân viên có hợp lý hay không và có thể áp dụng hình phạt lên tới 19.000 đô la cho cá nhân và 94.000 đô la cho doanh nghiệp vi phạm. Theo một nghiên cứu hồi năm ngoái, người lao động Úc trung bình phải làm thêm 5,4 giờ mỗi tuần mà không được trả lương. Thực tế này làm nhiều người bị nghiện làm việc hoặc không cân bằng được cuộc sống và công việc. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moorabbin đã buộc tội hai thiếu niên sau khi một vụ ẩu đả xảy ra ở vùng Brighton vào ngày 23 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát cho biết một nhóm thanh thiếu niên là nam giới đã ẩu đả với nhau trên đường Church Street, đoạn gần ga xe lửa Middle Brighton Railway Station vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó. Các thanh thiếu niên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Sau một cuộc điều tra, các điều tra viên đã bắt giữ và thẩm tra một thiếu niên 17 tuổi đến từ vùng Brighton và một thiếu niên khác cũng 17 tuổi đến từ khu vực Dingley. Thiếu niên đến từ vùng Brighton đã tạm thời được phóng thích, nhưng sau đó đã bị buộc tội ẩu đả và sử dụng vũ khí. Thiếu niên còn lại bị buộc tội ẩu đả, trộm cắp nhưng đang được bảo lãnh và sẽ phải ra trình diện tại tòa án trẻ em trong vài ngày tới. Một tài xế tại Úc đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười khi nhận được mức phạt 0 đô la dù đã chạy quá tốc độ cho phép. Sự việc này lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội và làm dấy lên tranh luận về việc áp dụng luật giao thông. Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông lái xe chạy quá tốc độ cho phép 25 km/h tại khu vực Kent thuộc bang Nam Úc. Người này đã bị cảnh sát giao thông ghi hình và gửi giấy phạt về nhà. Điều bất ngờ là thay vì phải nộp phạt theo quy định, người đàn ông lại nhận được mức phạt 0 đô la. Không khỏi ngạc nhiên, tài xế này đã đăng tải câu chuyện lên diễn đàn Reddit để tìm giải đáp. Tại đây, nhiều người dùng mạng xã hội cho biết họ cũng đã từng nhận được lời cảnh cáo chính thức từ cảnh sát thay vì bị phạt tiền. Quy định xử phạt giao thông ở mỗi bang sẽ có sự khác biệt nhất định. Theo luật giao thông bang Victoria, nếu tài xế lái xe với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép từ 25 đến 35 km/h, họ sẽ bị tước bằng lái trong vòng 3 tháng. Còn ở bang Nam Úc, những người vi phạm luật giao thông với cách biệt tốc độ lên tới 20-30 km/h thường sẽ bị trừ 5 điểm vào bằng lái và nộp phạt $1,028. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tài xế đã may mắn nhận được sự khoan tình của cảnh sát. Nếu sự việc xảy ra ở Victoria, thì có lẽ người đàn ông đã phải nhận án phạt nặng hơn. Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Qantas đã bị hư hỏng sau khi phần lốp bánh xe gặp trục trặc, ảnh hưởng tới cánh tà của máy bay trong khi đang cất cánh từ sân bay ở Rome, Italia. Hôm 26 tháng 8, hãng Qantas xác nhận sự cố này và cho biết máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng đang tạm dừng hoạt động để kiểm tra và sửa chữa do vỏ và cánh tà của máy bay bị nứt. Sự cố xảy ra khi máy bay thực hiện chuyến bay số hiệu Qantas Flight QF6 chở 195 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Leonardo da Vinci ở Rome đến sân bay Perth thuộc bang Tây Úc vào ngày 23 tháng 8. Theo hãng hàng không Qantas, các phi công và phi hành đoàn không biết về sự cố này trong suốt chuyến bay kéo dài 16 giờ và các kỹ sư tại Perth đã phát hiện vụ việc vào ngày hôm sau. Ngay sau đó, các chuyến bay tiếp theo của máy bay này theo lịch trình đã bị hủy bỏ và máy bay đã được kiểm tra và sửa chữa tại Sydney hoặc Melbourne. Vào cuối tuần qua, lực lượng biên phòng Úc vừa bắt giữ một tàu đánh bắt cá với 13 ngư dân đã xâm nhập trái phép vào Úc ở khu vực cách bờ biển Prom thuộc bang Tây Úc 370 km. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi một phiên tòa tại Úc xét xử vụ 4 thuyền đánh bắt cá gồm 33 ngư dân đã xâm nhập trái phép vào vùng lãnh thổ Bắc Úc. Phán quyết của tòa án cho biết những tàu này đã xâm nhập trái phép vào Úc nên thuyền trưởng bị kết án 1 tháng tù nhưng được hoãn thi hành trong 2 năm. Và những người còn lại bị phạt từ $150 đến $4,150. Phán quyết của tòa cũng cho biết nếu những người này tái phạm trong thời gian từ 1 đến 2 năm tới, thì mức phạt sẽ tăng lên. Trước đó, khi bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2024, trên 4 tàu này có 700 kg hải sâm, 4 kg vây cá mập, 4 kg con cầu gai và hơn 2,4 tấn muối. Sau đó, 3 trong 4 tàu này đã bị lực lượng biên phòng Úc đốt cháy ở ngoài biển. Tính từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 4 vừa qua, đã có 216 tàu cá nước ngoài xâm nhập trái phép vào bờ biển của Úc, tăng hơn 1,7 lần so với năm tài chính trước đó. Thực tế này khiến lực lượng biên phòng lo ngại và sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nghề cá của Úc để phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ những người đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Cục khí tượng Úc mới đây cho biết đã ghi nhận mức nhiệt độ cao bất thường vào mùa đông. Trong đó, ngày 26 tháng 8, nhiệt độ đạt mức kỷ lục 41,6 độ C tại một phần bờ biển phía Tây Bắc. Cụ thể, mức nhiệt này đo được tại một cơ sở huấn luyện quân sự ở Yambi South vào khoảng 3 giờ 37 phút chiều ngày 26 tháng 8. Số độ kỷ lục trước đó là 41,2 độ C được ghi nhận vào tháng 8 năm 2020 tại West Roebuck gần đó. Theo cơ quan này, mức nhiệt độ như vậy là cao nhất từ trước đến nay trong tháng 8 đối với bất kỳ địa điểm nào của Úc, đồng thời cũng là kỷ lục mới về nhiệt độ đối với bất kỳ tháng mùa đông nào trên cả nước. Mùa đông tại Úc thường từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý, mức nhiệt kỷ lục này mới chỉ được xác nhận tạm thời và vẫn cần xác định thêm để đảm bảo con số này là kết quả đo đạt chính xác trước khi có thể ghi chép lưu trữ. Các nhà khoa học về khí hậu dự báo năm 2024 sẽ là năm nóng nhất từng được ghi nhận đối với trái đất. Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ toàn cầu trong 7 tháng đầu năm nay đã cao hơn 0,7 độ C so với mức trung bình của giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020. Các nghiên cứu khoa học cảnh báo, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng đang đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ,
bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn. Ngay hôm nay, truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Bạn hoặc người thân đang phải đối mặt với bệnh ung thư phải không? Phil Corden tảo biển nâu là thảo dược diệu kỳ được chiết xuất tại Úc Châu và đang được nhà máy dược phẩm Golden Health Australia nghiên cứu và phát triển công thức đặc biệt để hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư, ngăn chặn sự hình thành của khối u ung thư và ức chế sự lan nhiễm của tế bào ung thư, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng nuôi sống tế bào ung thư, do đó ung thư tự chết. Rất cần thiết cho bệnh nhân trước và sau khi xạ trị. Không gây ra tác dụng phụ. Để cho mình thêm một cơ hội kéo dài tuổi thọ, hãy gọi ngay số 0411-497179 để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ nhà thuốc Tây đang bán.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 27 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.680 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 27 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.060 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có mưa đá. Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ.